Thầy đã đem lửa đến thế gian. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, phải nói là biểu tượng lửa là một biểu tượng rất thân quen với con người chúng ta trong sử dụng thường ngày. Đó cũng là một kinh nghiệm của chúng ta, vì lửa được sử dụng trong rất nhiều công dụng. Lửa để đôi thiêu đốt những đốt rác chẳng hạn, thiêu đốt những gì mà không thích. Lửa để sưởi ấm, lửa để chiếu sáng, và lửa cũng diễn tả cái lòng nhiệt thành của con người. Ở bên Ba Tư có hẳn một cái tôn giáo gọi là tôn giáo thờ lửa, Việt Nam quen dịch là bái hỏa giáo, Zoroastra. Thật ra thì những người này họ đến giữ một lấy ngọn lửa từ đền thờ đem về nhà, và họ cố gắng để duy trì ngọn lửa đó không bao giờ tắt bằng cách là cứ luôn luôn phải châm dầu thêm cho nó. Và đối với họ, lửa là một linh thiêng, biểu tượng của Thiên Chúa. Trong lịch sử của dân Do Thái, chúng ta cũng thấy lửa rất linh thiêng. Ngọn lửa trong bụi gai cháy mà Môi-se tiếp cận, ra về phán: người hãy bỏ dép bên ngoài vì đây là vùng đất thánh. Đó cũng là ngọn lửa mà dân Do Thái được soi chiếu suốt cả một hành trình từ Ai Cập về quê hương của mình. Còn vầng mây che ban ngày, còn lửa hồng để soi ban đêm. Và Đức Giê-xu đến trần gian thì Thánh Gioan đã diễn tả bằng biểu tượng của ánh sáng. Ánh sáng đi vào trong tối tăm và thế gian không tiếp nhận ánh sáng. Và như vậy thì lửa ở đây cũng chính là lửa của lời Chúa. Đó là cũng là lửa của ánh sáng soi chiếu. Ta cũng nhớ đến hai môn đệ trên làng Emau. Sau khi nghe Chúa giải thích Kinh Thánh thì cũng đã tâm sự với nhau rằng: chẳng phải chúng ta khi nghe lời của Ngài, lòng ta đã bừng cháy lên sao? Vâng, ngọn lửa chính là lửa nhiệt tình. Ngọn lửa cũng chính là lửa chân lý, và ngọn lửa cũng là biểu tượng của tình yêu. Các bạn trẻ ở đây chắc cũng nhiều người kinh nghiệm, và chúng ta thấy hiện nay vào cái đầu mùa đại học, báo chí cũng đang rất nhiều các bạn trẻ gọi là mẫu gương vượt khó. Những trường hợp rất là khó khăn, gia đình rất nghèo, và có những trường hợp là những chàng trai bị tàn tật. Trước đọc một cái tin của người ở dưới Vĩnh Long, chàng trai bị tàn tật đến 81%. Ấy thế mà cũng vẫn phấn đấu vượt qua được 12 năm trường, và cuối cùng đã thi đậu vào đại học về công nghiệp. Và bên cạnh đó, có một thiếu nữ Việt Nam được báo New York Times khen ngợi như là một mẫu gương học tập vượt khó Việt Nam. Chỉ là gia đình quá nghèo lên thành phố ở, và trên báo đưa ra một cái con số là mỗi tuần họ chỉ có dám ăn có $3.50, tức chính xác là 70.000 Việt Nam cho tiền ăn uống, bởi vì hoàn cảnh quá nghèo nhưng vẫn cứ vượt khó. Và lửa ở đây ta cũng thấy đó cũng chỉ là ngọn lửa nhiệt tình, ngọn lửa của sự kiên nhẫn, ngọn lửa nhiệt thành, ngọn lửa để đi đến thành công. Và tôi cũng đang nhớ đến đầu năm vừa qua, một số sinh viên Việt Nam mình ở bên Hàn Quốc, và sứ quán ở đây đã tổ chức một ông Park Hang-seo về, ông ta cũng chia sẻ với các bạn của chúng ta cái trường đại học Obama ở Seoul. Và ông nói như vậy: đây là điều tôi vẫn hay nói với những cầu thủ Việt Nam của tôi, các bạn đừng bao giờ bánh bất lửa nhiệt tình, hãy can đảm vượt qua tất cả mọi thách thức, và chắc chắn bạn sẽ hoàn thành được giấc mơ của mình. Và Đức Giê-xu ngày hôm nay khi nói đến cái ước nguyện của Ngài, Ngài đến trong trần gian thì Thầy mong muốn cho lửa ấy được bùng lên. Vâng, hình ảnh đó chúng ta đang nhớ đến vào mỗi đêm phục sinh. Cái ngọn lửa phục sinh của Đức Kitô từ cây nến được thắp qua cây nến của tất cả và từng người chúng ta. Ngọn lửa trên tay mỗi người chúng ta được cầm, gợi cho chúng ta nhớ lại ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng được trao một cái nến sáng, và anh em được kêu gọi để trở thành ánh sáng giữa trần gian. Và để cho ngọn lửa ấy được bùng lên thì tất cả mỗi người tin vào Đức Kitô phải đón nhận ngọn lửa từ nơi Thiên Chúa. Ngọn lửa có thể tắt, nhưng mà người ta có thể thắp sáng lại nếu ta nối với cái nguồn lửa là chính Đức Kitô. cái nhiệt tình của Đức Kitô, và đúng hơn đó cũng là nhiệt tình của tất cả những người tin vào Thiên Chúa, những người hoàn tất sứ mệnh của mình. Bài đọc 1 ngày hôm nay kể chúng ta mẫu gương của ngôn sứ Jeremiah. Ông đối diện với cả đám dân, ông lên tiếng kêu gọi họ hoán cải, và vì vậy họ thù ghét ông và ném ông xuống dưới giếng sâu. Giếng thì đầy bùn và vì vậy ông bị lún sâu dưới giếng. Dĩ nhiên câu chuyện có hậu là sau đó vị vua nghe người ta loan báo đã cho 30 người đến để kéo vị ngôn sứ lên, cho thấy cái giếng cũng sâu và ông cũng đã bị lún nhiều lắm rồi. Và đó cũng là điều mà Đức Giê-xu nói liền sau câu Ngài nói đem lửa đến trần gian và mong lửa bừng lên. Ngài đến, Ngài nói đến phép rửa Ngài phải chịu. Và Đức Giê-xu đến trong trần gian để có thể thắp sáng được cuộc đời, để đem ngọn lửa tình yêu đến cho trần gian. Ngài cũng chính là biểu tượng tình yêu của Thiên Chúa. Không tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu đã ban con một của Ngài cho thế gian được sống, để ai tin vào Ngài. Và tình yêu Ngài thể hiện cũng chính là một tình yêu lớn lao nhất, tình yêu sẵn sàng chết cho người mình yêu. Cái phép rửa mà Thầy phải chịu ở đây, Thầy luôn khắc khoải, đó cũng chính là Ngài báo trước về cuộc khổ nạn trên thập giá. Nhưng mà Ngài cũng khẳng định rằng Thầy luôn khắc khoải cho đến khi công việc này hoàn tất, cũng nói lên một ý muốn hoàn tất, ý muốn của Chúa Cha. Và ở đây chúng ta cũng nhận ra được lời kêu mời của Đức Giê-xu, những người đi theo Thầy sẽ phải là theo gương của Thầy. Ở giữa cuộc sống này, giữa cái bóng tối của cuộc đời, mỗi người chúng ta được kêu gọi, nếu không trở thành một ngọn đuốc sáng thì cũng trở thành một cây nến, mà không trở thành được cây nến thì ít ra cũng giống như một ngọn đèn pin để thắp lên một chút gì đó, giống như lời một cái bài hát sinh hoạt của giới trẻ, thà rằng đốt lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa cuộc đời. Và đúng thế mà điều Đức Giê-xu mong mỏi kêu gọi chúng ta ngày hôm nay cũng chính là chúng ta đón nhận ngọn lửa từ Thiên Chúa để trong cuộc sống, ngọn lửa của chân lý để chúng ta có một lý tưởng trong cuộc đời, đó cũng chính là ngọn lửa của tình yêu để lòng của chúng ta luôn mến Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em như chính mình. Đó cũng chính là ngọn lửa của nhiệt thành để dấn thân phục vụ cho cuộc đời. Và bài đọc 2 ngày hôm nay trích trong thư gửi tín hữu Hy-bri gợi cho chúng ta một cái hình ảnh rất là ấn tượng. Thưa anh em, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Và có một bản dịch khác thì dịch rằng anh em được bao bọc bởi đám mây nhân chứng. Đúng thế, xuyên qua 20 thế kỷ đã biết bao nhiêu người theo gương của Thầy Giê-xu, đã biết bao nhiêu người luôn luôn sống có ngọn lửa đức tin của mình. Trong đó chúng ta cũng nhớ đến 117 vị hiển thánh tử đạo Việt Nam. Họ cũng theo gương của Thầy Chí Thánh và cũng đúng như lời trong thư gửi Hy-bri. Anh em hãy cởi bỏ gánh nặng và tội lỗi, hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho mình. Hãy hướng về Đức Kitô đấng khai mở kiện toàn lòng tin. Và như vậy, anh em đừng bao giờ sợn lòng, nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu đâu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta suy niệm về ngọn lửa mà Thiên Chúa đem đến cho trần gian. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng được thắp sáng lên bằng ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Đó cũng là ngọn lửa của lời chân lý, ngọn lửa cho chúng ta lý tưởng, dẫn cho chúng ta con đường đi. Đó cũng là ngọn lửa nhiệt tình để chúng ta phấn đấu vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách. Đó cũng là ngọn lửa để chúng ta cũng góp phần thắp sáng cho anh em của chúng ta, góp phần để sưởi ấm cho cuộc đời, góp phần cho cuộc đời này bớt đi sự nguội lạnh, để con người ngày càng hiểu nhau hơn, yêu mến nhau hơn, bao dung với nhau hơn, và để cho những giá trị của Đức Trời thực sự hiển ngự trên trái đất này. Amen.